Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc họp tỉnh dòng thường niên 2012 của dòng tên Việt Nam. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Anh chị em thân mến! Có câu chuyện kể rằng, một người không có đạo đã mượn cây thánh giá của người bạn Kitô hữu khi phải nghỉ đêm trong một cái miếu nổi tiếng là có nhiều ma quái. Nửa đêm, con yêu tinh rờ cổ người Kitô hữu, nó nói: Người này có trong mà không có ngoài. Đoạn nó thốt lên khi rờ cổ người kia: Người này có ngoài mà không có trong. Bài tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu quý trọng và đề cao ai biết lắng nghe và thực hành lời Chúa hơn cả những người có liên hệ huyết nhục với người. Ở đây không phải Đức Giêsu lãnh đạm với mẹ và anh em của người, nhưng người muốn đề cao mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến. Để có thể trở nên những thành viên trong đại gia đình của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn, đó là nghe và thi hành ý Chúa. Hơn ai hết, Đức Maria là gương mẫu lắng nghe và thi hành ý Chúa, nên mẹ vừa thuộc gia đình tự nhiên, vừa thuộc gia đình thiêng liêng của Chúa Giêsu. Là Kitô hữu, chúng ta thi hành các việc đạo đức mang trong mình nhiều ảnh tượng, nhưng tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô hữu đích thực hay không? Đời sống của chúng ta có thể hiện đúng như những gì chúng ta tuyên xưng hay chỉ có cái vỏ Kitô hữu bên ngoài mà thôi? Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như người anh em của Chúa bằng sự hiện diện đầy yêu thương giữa lòng giáo hội. Amen.
Làm cuộc đời tan biến đau thương, lời Chúa làm biến đổi bao tâm hồn bóng giá, lời Chúa làm tình người lâu ấy kết yêu thương.
trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Tin Roma. Tiến sĩ Vanderi Hinzerman nói rằng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là chứng nhân tình yêu và hy vọng. Trung tuần tháng 7 vừa qua, hãng thông tấn Zenit đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Vanderi Hinzerman, cáo thỉnh viên trong tiến trình phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Khi được hỏi về điều gì gây chú ý nhất trong cuộc đời của Ngài, ông nói, điều đánh động tôi trong linh đạo của Đức Hồng Y là tình yêu riêng lỉ đối với tha nhân. Đức Hồng Y đã bị cầm tù, và khi ở trong tù, Ngài vẫn không ngừng yêu thương những người bắt hại Ngài, từ những viên chức cao nhất của chế độ đến anh lính canh thấp bé nhất. Đức Hồng Y Văn Thuận là Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn vào năm 1975. Không lâu sau đó, Ngài bị giam giữ trong trại cải tạo suốt 13 năm. Theo tiến sĩ Hinzerman, Ngài là một tù nhân phải chịu sự bất công, theo nghĩa là đã không có sự tố cáo thật sự, cũng không có sự án, kể cả bản án. Do đó, có thể nói rằng, đối với chúng tôi, ngay cả việc Ngài bị tố cáo về tội gì cũng là một vấn đề. Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, có nhiều khía cạnh dẫn đến việc coi vị giám mục này là một người nguy hiểm cho chế độ Cộng sản. Tuy nhiên, đã không có sự tố cáo chính thức nào. Trong thời gian bị giam cầm, Ngài đã bí mật viết những sứ điệp cho các tín hữu, nhiều năm sau này được gom góp lại và xuất bản. Trong những sứ điệp này, Đức Hồng Y Văn Thuận nhận ra ngay từ đầu rằng, Thiên Chúa đòi hỏi Ngài hiến dâng tất cả cho Chúa, từ bỏ mọi sự và sống cho Chúa. Tiến sĩ Hinzerman nói, vì Đức Hồng Y đã hiểu được rất mạnh mẽ điều này, đặc biệt trong giai đoạn bị cầm tù, là công việc của Chúa là chính Chúa. Là Tổng giám mục phó, Ngài đã sống cho những công việc của Chúa, và Ngài nhận ra rằng khi bị cầm tù, Chúa đòi hỏi Ngài rời bỏ công việc để chỉ sống cho Chúa mà thôi. Về những giai thoại trong thời gian Đức Hồng Y bị cầm tù, tiến sĩ Hinzerman nhắc lại sự hoán cải của nhiều lính cai tù. Ông nói, bằng tình yêu hoàn toàn cho họ, Đức Hồng Y đã cho thấy thế nào là tình yêu của Chúa Kitô. Không được giảng, không thể trực tiếp nói với những người này về Chúa Kitô, nhưng bằng mẫu gương của Chúa Kitô nhập thể, Ngài đã có thể hoán cải họ. Đây là điều rất độc đáo. Do bối cảnh chính trị của Việt Nam, thật khó để phỏng vấn những người lính canh này, nhưng vị cáo thỉnh viên cho biết chứng từ của những người này có thể được đưa vào tiến trình điều tra. Đức Hồng Y Văn Thuận được ra khỏi trại giam năm 1988, mặc dù vẫn bị quản thúc tại gia. Ngài được phép đi Roma vào năm 1991. Nhưng không được trở lại Việt Nam, cho đến năm 2001 khi Ngài được vinh thăng Hồng Y. Nói về những đóng góp của Đức Hồng Y trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, tiến sĩ Hinzerman cho rằng, Chúa đã chuẩn bị cho Đức Hồng Y vào tác vụ của Ngài tại giáo triều Roma. Có thể nói rằng, với việc Ngài đến Roma, chúng ta hiểu rõ hơn những biến cố trong đời Ngài. Vai trò của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình là vai trò cực kỳ nhạy cảm, vì phải quan tâm nhiều đến kinh tế, công lý, nạn đói trên thế giới, hòa bình, tình liên đới và những điều tương tự, nghĩa là bao hàm toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội. Do đó, một giám mục đến từ một xã hội rất nghèo như Việt Nam lúc đó, và là người đã từng bị cầm tù, đã trải nghiệm nơi chính bản thân sự bất công của thế gian chỉ vì mình là người Công giáo. Chắc chắn là Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Đức Hồng Y rất tốt để Ngài làm nhiệm vụ tại Roma. Đức Hồng Y Văn Thuận đã qua đời tại Roma vào tháng 9 năm 2002 vì bệnh ung thư. Nói về tiến trình phong chân phước, tiến sĩ Hinzerman cho biết đã phỏng vấn trên 130 nhân chứng, từ các hồng y và giám mục cho đến tu sĩ và giáo dân. Theo ông, tiến trình đang diễn ra rất tốt. Về việc nhiều tín hữu đạo đức hy vọng Đức Hồng Y Văn Thuận sẽ được phong thánh, vị cáo thỉnh viên suy nghĩ những lời Đức Hồng Y nói về hy vọng như sau. Trong các tác phẩm và bài viết của Ngài, có một từ mà Ngài thường xuyên nhắc đến, và xem ra những chứng nhân cũng nói như thế khi đến trước tòa án Roma, đó là hy vọng. Đừng đánh mất hy vọng vào Chúa. Và có lẽ Ngài sẽ được gọi là vị thánh của hy vọng. Tin Vatican, thông cáo của Tòa Thánh về Huynh đoàn Thánh Pio X. Chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố bản thông cáo sau đây bằng tiếng Anh, liên quan đến tuyên ngôn của Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Pio X. Tổng Công hội Huynh đoàn Thánh Pio X vừa kết thúc đã đưa ra tuyên ngôn về khả năng bình thường hóa quan hệ giữa huynh đoàn và tòa thánh theo giáo luật. Dù đã được công bố, nhưng tuyên ngôn này chủ yếu vẫn còn là một tài liệu nội bộ để xem xét và thảo luận giữa các thành viên của huynh đoàn. Tòa thánh đã lưu ý đến tuyên ngôn này, nhưng vẫn chờ huynh đoàn chính thức thông báo khi cuộc đối thoại của huynh đoàn với Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei tiếp tục. Tin London, Anh Quốc. Thánh lễ nhân dịp khai mạc Thế vận hội Olympic London. Nhân dịp Thế vận hội Olympic London, từ ngày 27 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm 2012, Giáo hội Công giáo sẽ tham gia sự kiện thể thao lớn này với hai thánh lễ trọng thể chính thức. Thánh lễ thứ nhất tại nhà thờ chính tòa Westminster vào ngày 28 tháng 7, đánh dấu ngày khai mạc Thế vận hội Olympic lần thứ 30. Thánh lễ thứ hai tại nhà thờ chính tòa Thánh George ở Southwark vào tháng 9 là thánh lễ tạ ơn nhân dịp Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật lần thứ 14, được tổ chức từ 29 tháng 8 đến mùng 9 tháng 9 năm 2012. Văn phòng Công giáo năm 2012 đã gửi lời mời mọi người Công giáo tham dự một hoặc cả hai thánh lễ này. Các tổng giám mục Westminster và Southwark và giám mục Brentwood sẽ hiện diện tại buổi lễ, và các giám mục giáo phận từ khắp Anh Quốc cũng được mời đồng tế. Tham dự thánh lễ nhân dịp khai mạc Thế vận hội tại nhà thờ chính tòa Westminster còn có Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Vương quốc Anh, và Đức Tổng giám mục Roberto González Nives, Tổng giám mục San Juan, Puerto Rico. Tin Roma, giải Nobel thần học trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, nhật báo Người quan sát Roma đã thông tin rằng giải thưởng Ratzinger năm thứ hai sẽ được trao vào sáng thứ Bảy 20 tháng 10 năm 2012, trong bối cảnh Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, và đích thân Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ trao giải thưởng cho hai học giả. Đức ông Giuseppe Scotti, chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 của Tòa Thánh Vatican, giải thích rằng trong ngày này quỹ Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16 muốn nói lên lời cảm ơn một cách đơn sơ và thiết thực đến những người trong thời đại chúng ta đã âm thầm không quản ngại nỗ lực làm cho ánh quang chân lý được tỏa rạng trong sự hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha. Đó cũng là lý do tại sao Ngài trao giải Nobel thần học được ấn định vào giữa Đại hội Thường kỳ lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Ngoài việc tổ chức những hội nghị chuyên đề nghiên cứu quan trọng, việc trao giải thưởng mang tên Đức Giáo Hoàng cho những học giả xuất sắc vì những công lao đặc biệt trong hoạt động ấn hành hoặc nghiên cứu khoa học là một trong những mục đích của quỹ. Giải này đã được trao lần đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái cho ba nhà thần học châu Âu. Tin Guayaquil. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các tham dự viên Đại hội Mục vụ Mỹ gốc Phi Châu và quần đảo Caribe lần thứ 12. Đức Thánh Cha khích lệ các Kitô hữu Mỹ gốc Phi Châu đào sâu suy tư về các giá trị văn hóa, lịch sử và các truyền thống của mình, để có thể luôn luôn giới thiệu Chúa Kitô như là câu trả lời đích thực cho các vấn nạn sâu thẳm nhất của con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội Mỹ gốc Phi Châu và quần đảo Caribe lần thứ 12, nhóm tại Guayaquil bên Ecuador trong các ngày từ 13 đến 20 tháng 7 năm 2012, với đề tài Mục vụ Mỹ gốc Phi Châu và quần đảo Caribe và tài liệu Aparecida, các thách đố và hy vọng trong giáo hội và xã hội. Trong sứ điệp do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến mọi tham dự viên đại hội và cầu chúc họ được nhiều ơn Chúa Thánh Thần là đấng làm cho mọi nền văn hóa nên phong phú bằng cách thanh tẩy chúng và khiến cho nhiều mầm giống mà ngôi lời nhập thể đã đặt để trong đó hướng tới tin mừng. Đức Thánh Cha gửi tới các giám mục và các cộng sự viên cũng như các dân tộc đôi khi bị gạt bỏ bên lề và ít được chú ý, một phép lành tòa thánh đặc biệt của Ngài. Tin Giáo Phận Vinh Việt Nam. Hàng trăm ngàn tín hữu Giáo Phận Vinh tỏ tình liên đới với giáo dân tại giáo điểm Con Cuông. Hôm Chủ nhật 15 tháng 7, hàng trăm ngàn giáo dân thuộc 20 giáo hạt toàn Giáo Phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của văn phòng tòa giám mục tham gia các thánh lễ để tỏ tình hiệp thông với các anh chị em đang bị bách hại vì đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh xúc phạm đến đức tin Công giáo diễn ra tại giáo điểm Con Cuông trong thời gian qua. Các thánh lễ và các buổi thắp nến cầu nguyện tỏ tình liên đới cũng đã được tổ chức tại nhiều nơi trong nước và ở hải ngoại, đặc biệt tại những nơi có các tín hữu gốc Vinh sinh sống. Trong Giáo Phận Vinh tại Thuận Nghĩa đã có 53.000 người, tại Đồng Tháp 42.000 người và tại xã Đoài 20.000 người. Thánh lễ tại xã Đoài đã do Đức Giám mục Nguyễn Thái Học chủ sự, cùng đồng thể có Đức Cha Cao Đình Thuyên và nhiều linh mục. Nếu cộng số tín hữu của cả 20 giáo hạt tham gia, thì đã có từ 250 đến 300 ngàn tín hữu trên tổng số nửa triệu tín hữu Vinh tham dự các thánh lễ tỏ tình hiệp thông. Các giáo phận khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Phát Diệm cũng gửi thư tỏ tình liên đới. Như đã loan tin, ngày 1 tháng 7, chính quyền Con Cuông đã tổ chức có hệ thống các lực lượng công an, quân đội, dân phòng và nhóm côn đồ đến gây hấn rồi đánh đập linh mục và giáo dân, đồng thời chiếm đoạt nhà nguyện, lăng mạ trước mình Thánh Chúa, đập nát tượng Đức Mẹ. Thế rồi chính quyền tiếp tục cho thấy chính sách bách hại tôn giáo của mình bằng cách dùng quyền lực và các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật, vu khống các tín hữu nhằm bao che các hành vi sai trái của mình, đồng thời tiến tới việc triệu tập bắt bớ những người dân vô tội như vẫn làm từ trước đến nay. Tin Gaza. Giáo hội chính thống than phiền về vụ ép buộc Kitô hữu theo Hồi giáo. Trong một bản tin phát đi hôm thứ Tư 18 tháng 7, hãng thông tấn Thế giới từ Roma, qua lời của ông Christophe Lafontaine, trên mạng của giáo phụ Latin tại Jerusalem, đã đưa ra thông cáo nói rằng giáo hội chính thống giáo tố cáo việc ép buộc theo đạo hồi tại dải đất Gaza. Nguồn tin khẳng định rằng chính phủ Hamas cai quản tại dải đất Gaza và một tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng ngày 17 tháng 7 để tố cáo việc ép buộc 5 Kitô hữu tại dải đất Gaza phải theo Hồi giáo. 5 Kitô hữu đó gồm một thanh niên, một thiếu phụ 32 tuổi và 3 người con gái đã bị áp lực phải theo đạo Hồi. Tuy nhiên, trong một video, phụ nữ này đã nói bà ta tự nguyện theo đạo Hồi. Cũng nguồn tin này cho hay, Đức cha Somali, giám mục phụ tá tại Jerusalem, muốn nhắc rằng, trong đời sống giáo hội, có một quy luật phải theo cho một vấn đề quan trọng như vậy. Tất cả mọi hoán cải, nghĩa là từ bỏ đức tin Kitô giáo, bắt buộc phải có một cuộc tiếp xúc trước với cha xứ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc họp tỉnh dòng thường niên 2012 của dòng tên Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tường thuật của Trịnh Trần dòng tên về đề tài dòng tên Việt Nam họp tỉnh dòng thường niên năm 2012. 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2012, có khoảng 130 anh em dòng tên đang phục vụ khắp mọi miền đất nước và một số em đang thực thi sứ mạng ở nước ngoài đã quy tụ tại hội trường tỉnh dòng để tham dự cuộc họp tỉnh dòng thường niên lần thứ nhất. Các chủ đề của kỳ họp tỉnh lần này là: thứ nhất, bàn về việc tái cấu trúc các tỉnh vùng châu Á Thái Bình Dương; thứ hai, việc chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng trên quê hương đất nước Việt Nam; thứ ba, thường huấn về truyền giáo; thứ tư, thông tin về đại hội đại biểu tại Nairobi, Kenya. Ngày thứ nhất, buổi họp đầu tiên được khai mạc bằng lời cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ Ngài đã thương ban cho hội dòng một năm qua, cũng như Ngài xin Ngài ban Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả các tham dự viên. Tiếp đến là phần giới thiệu các thành viên đến từ 13 cộng đoàn. Chủ đề được bàn đến trong buổi sáng đầu tiên là bàn về việc tái cơ cấu tỉnh vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một yêu cầu của cha bề trên cả đối với tỉnh dòng trên toàn thế giới, để dòng có thể dấn thân cho sứ mạng hữu hiệu và phổ quát hơn. Sau phần trình bày của cha giám tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm về những tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc tái cơ cấu các tỉnh dòng và một số thông tin về tỉnh dòng tên trên toàn thế giới, vùng châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam, toàn tỉnh dòng đã đi vào thảo luận, chia sẻ ý kiến xung quanh vấn đề tái cơ cấu, như là sáp nhập, liên kết giữa các tỉnh và miền dòng trong vùng. Buổi chiều, cả gia đình tỉnh cùng thảo luận về một sự kiện đặc biệt đối với dòng tên Việt Nam vào năm 2015. Đó là mừng kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng trên đất Việt. Trong phần này, các trưởng nhóm gồm có năm thánh, hành hương, thánh tích, truyền thông, hội thảo đã trình bày dự phóng của ban mình về việc chuẩn bị cho năm thánh. Kế đến, anh em trong tỉnh tiếp tục đóng góp ý kiến để hoạch định hướng hành động cho mỗi bang nhằm chuẩn bị tốt nhất có thể cho việc kỷ niệm biến cố đặc biệt này. Ngày làm việc thứ nhất khép lại bằng một thánh lễ ấm áp trong bầu khí thiêng liêng huỳnh đệ do cha Nguyễn Trung Kiên chủ tế. Trong bài giảng, Cha trụ tế mời gọi toàn thể anh em sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn Ngài đã thương ban cho dòng và những sứ mạng mà dòng đảm nhận từ thuở các bậc tiền nhân Giê-xu hữu đầu tiên đặt chân đến đất Việt cho đến hôm nay. Ngài cũng mời gọi anh em nhờ ơn Chúa Thánh Thần tiếp tục quảng đại dấn thân cho sứ mạng làm vinh danh Chúa và phục vụ các linh hồn theo gương Thánh Y Nhã và các thế hệ tiền nhân. Ngày thứ hai, ngày họp thứ hai được bắt đầu với bài thuyết trình của cha Francisco Xavier Nguyễn Thanh Hoài, trưởng ban loan báo tin mừng của tỉnh dòng về truyền giáo, sứ mạng, bản chất, tôn trọng văn hóa. Dựa vào một số văn kiện của Công đồng Vatican II, tổng huấn của Đức Giáo Hoàng và tài liệu về truyền giáo học của cha Philip Gomez, cha Hoài đã giới thiệu về bản chất, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc truyền giáo. Cha cũng gợi ý một số câu hỏi liên quan đến tình hình sứ mạng truyền giáo hiện nay của tỉnh để anh em thảo luận trong các nhóm. Chủ đề truyền giáo được tiếp tục triển khai vào buổi chiều với 3 phần chia sẻ kinh nghiệm về truyền giáo của một số anh em đã hoặc đang dấn thân trên cánh đồng truyền giáo. Qua những chia sẻ này, anh em trong tỉnh dòng, nhất là các anh em trẻ, có dịp được nghe lại câu chuyện truyền giáo trên cánh đồng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đã được kể từ đầu thập niên 1990 đến nay. Đối với nhiều anh em trẻ, những chia sẻ này là một nguồn gợi hứng và là lời mời gọi mạnh mẽ dấn thân cho sứ mạng trở nên người thừa sai trong tương lai. Chủ đề này lại được nối tiếp bằng một loạt các chia sẻ về những cảm nghiệm, thao thức của các anh em khác trong khoảng gần một tiếng đồng hồ. Như thường lệ, ngày làm việc kết thúc với thánh lễ sốt sắng do cha Vũ Quang Trung chủ tế, thánh lễ cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo. Ngày thứ ba, trước khi bắt đầu buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp tỉnh, toàn thể anh em cùng chụp hình lưu niệm chung toàn tỉnh và theo từng cộng đoàn. Đúng 8 giờ, gia đình tỉnh lắng nghe chia sẻ của cha Vinh Sơn Phạm Văn Mần, viện trưởng học viện dòng tên về đại hội đại biểu vừa được tổ chức tại Nairobi, Kenya. Cha Vinh Sơn đã được tỉnh dòng bầu chọn đại diện cho tỉnh tham dự đại hội này. Bài trình bày đã mang đến cho anh em một cái nhìn tổng quát về tình hình của dòng trên toàn thế giới, về một số nội dung liên quan đến đại hội, cũng như những kết quả của đại hội đã đạt được sau khoảng 2 tuần làm việc. Như thường lệ, phần cuối cùng của chương trình làm việc là lượng giá 2 ngày rưỡi họp mặt. Cách chung, cuộc họp mặt đã diễn ra đúng chương trình dự kiến, bầu khí năng động và tích cực. Những điểm ưu và khuyết trong chương trình cũng được nhìn nhận cách nhẹ nhàng và thẳng thắn. Cha đề trên tỉnh cũng tỏ lộ tâm tình cảm ơn đối với toàn anh em vì đã góp phần tổ chức thành công 2 ngày rưỡi họp mặt, nhất là sự đóng góp của ban huấn luyện và toàn thể anh em học viên học viện Thánh Giuse. Kỳ họp tỉnh thường niên lần thứ nhất năm 2012 khép lại với thánh lễ mừng kính thánh tổ phụ Y Nhã do cha giám tỉnh Giuse Phạm Thanh Liêm chủ tế. Trong bài giảng, cha giám tỉnh nhấn mạnh rằng tình yêu đối với Thiên Chúa là hạnh phúc của con người. Vì thế, mỗi anh em Giê-xu hữu cần phải sống tâm tình tạ ơn, vậy ơn gọi được làm Kitô hữu trong giáo hội và Giê-xu hữu trong dòng tên. Ngài tha thiết mời gọi anh em dòng tên nhờ ơn Chúa tiếp tục đào sâu kinh nghiệm tình yêu cá vị đối với Chúa Giê-xu, để nhờ đó trở nên những sứ giả mang Chúa đến cho mọi người. Truyền giáo là giới thiệu, là nói về tình yêu Thiên Chúa cho tất cả mọi người, cha giám tỉnh nhấn mạnh. Sau thánh lễ, đại gia đình tỉnh cùng chia sẻ bữa cơm thân mật trong tình huynh đệ yêu thương và đầy vui nhộn với nhiều tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn độc đáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự về những tường thuật của kỳ họp tỉnh dòng dòng tên thường niên năm 2012. Tường thuật này do Trịnh Trần cung cấp từ Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật cũng do Hoàng Minh trình bày.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 6, câu 1 đến câu 15. Sau đó, Chúa Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ đã từng chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 đồng bạc bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô thừa với người. Ở đây có một em bé, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta nằm ngã xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta nằm ngã xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đứng phải đến thế gian. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, kéo dài thêm 4 Chúa Nhật nữa. Tin Mừng theo Thánh Gioan được công bố với 6 chương: phép lạ hóa bánh, Chúa đi trên mặt nước, cuộc tranh luận tại Ca-phác-na-um, và cuối cùng là cuộc khủng hoảng của các môn đệ và lời tuyên xưng của Phêrô đại diện cho các tông đồ. Chủ đề là bánh để hướng vào bí tích thánh thể. Thực ra từ thứ 6 trong tuần thứ 2 phục sinh kéo dài suốt tuần thứ 3 phục sinh, chúng ta được nghe chương 6 này, nhưng đó là ngày thường. Còn đây, chương 6 được chia ra cho 5 Chúa Nhật, để cả cộng đoàn cùng suy niệm về bí tích thánh thể. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của Tin Mừng. Có thể gọi chương 6 của Phúc Âm theo Thánh Gioan là một chương độc lập xoay quanh chủ đề bánh hằng sống, mà không nơi nào khác nói đến. nhiều người đề nghị nên để chương 6 đi trước chương 5, vì chương 5 lại liên kết chặt chẽ với chương 7, trong khi đó chương 6 chen vào nằm một cách độc lập. Đây là chuyện của các nhà thánh kinh. Chúng ta chỉ biết chương 6 chia ra làm 3 phần dựa theo địa điểm của sự kiện. Phần thứ nhất, phép lạ hóa bánh trên núi, chương 6 câu 1 đến câu 15. Phần thứ hai, Chúa đi trên mặt nước ở biển hồ, câu 16 đến câu 21. Phần 3, cuộc tranh luận tại hội đường Capernaum. Trình thuật này là phép lạ duy nhất mà bốn phúc âm đều nói đến. Có lẽ do An cũng có những loan truyền song song với nhất lãm, hóa bánh, đi trên nước, việc tuyên xưng của Phêrô. Nhưng trình thuật do An cho thấy dấu ấn riêng của mình. Phần dẫn nhập cho thấy toàn cảnh. Đức Giêsu và các môn đệ, đông đảo dân chúng, núi, thời gian lễ vượt qua. Những gợi ý về việc cần đến lễ vượt qua, vị trí trên núi, gợi ý về việc chữa lành bệnh nhân, làm cho độc giả liên tưởng ngay đến việc xuất hành của Mô-xê. Phần dấu chỉ, chương 6, câu 5 đến câu 13, tập trung vào Chúa Giê-xu. Người thấy đám đông, người hỏi Philip-phê, người ra lệnh cho mọi người ngồi, người trao bánh cá, người biết người ta muốn bắt người làm vua, người lên núi một mình. Trình thuật này lấy hai ý trong Cựu Ước, gợi lại việc ngôn sứ Elisa làm phép lạ hóa bánh, và nhất là hình ảnh Manna, Thiên Chúa ban dư đầy cho dân trong sa mạc. Chỉ khác Cựu Ước là sự dư đầy. Chỗ ấy có nhiều cỏ, hình ảnh gợi lại vị mục tử thời Mê-si-a sẽ dẫn đàn chiên vào nơi sung túc. Thời gian vượt qua dứt khoát mà người Do Thái mong chờ ở cuối thời đang hiện ra trước mắt họ. Phản ứng của họ là xem Chúa Giê-xu chính là vị ngôn sứ mà Mô-xê đã nói tới. Họ muốn người làm vua, thấy sự hiểu lầm của dân chúng, muốn tìm một đấng Mê-si-a quân vương cho trần thế, Chúa Giê-xu bỏ lên núi một mình. Chúng ta biết chương 6 của Phúc Âm Thánh Gioan nói về bí tích thánh thể. Trình thuật của Gioan sử dụng những thuật ngữ quen thuộc của cộng đoàn khi bẻ bánh. Đó là Chúa Giê-xu cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn. Nhưng Gioan lại không theo truyền thống của nhất lãm khi bỏ qua thuật ngữ bẻ ra. Ngài có truyền thống riêng, như sau này Thánh Giustino cũng sử dụng. Trình thuật này cho thấy ba thời điểm. Thứ nhất, thời điểm xuất hành bắt đầu cuộc phiêu lưu của dân Israel. Thứ hai, thời điểm cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu trong trình thuật này. Và thời điểm của hội thánh. Qua ba thời điểm, cũng chỉ có một câu hỏi. Làm thế nào tin được Thiên Chúa trong sa mạc, trong mầu nhiệm nhập thể và trong hội thánh? Với những ý tưởng trong sứ điệp tin mừng vừa nêu, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những hướng sau đây. Thứ nhất, phép lạ hóa bánh ra nhiều, minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu của Ngài được thể hiện một cách rất cụ thể. Đó là luôn quan tâm đến đời sống và nhu cầu của con người. Trong Thánh Kinh, chúng ta thấy sự yêu thương quan vọng của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài lo lắng từ của ăn, vật chất đến đời sống thiêng liêng. Phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta cũng đã thấy trong Cựu Ước, như trường hợp của tiên tri Elisa, làm cho 20 chiếc bánh lúa miếng dư đủ để phân phát cho cả 100 người ăn. Đặc biệt là lấy manna nuôi dân trong sa mạc. Và tin mừng hôm nay tường thuật Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, từ 2 chiếc bánh và 5 con cá, để nuôi hàng ngàn người ăn. Chắc chắn, Chúa không làm phép lạ để ra oai hay để lấy lòng dân chúng, mà chỉ đơn giản thể hiện tình yêu thương của người. Thấy dân chúng theo người đã mấy ngày, say sưa nghe người giảng, chắc cũng đã đói, mà lại ở nơi hoang vắng, nên người lo lắng chăm sóc họ mà thôi. trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Chúa cũng vẫn đang chăm sóc ân cần, lo lắng cho mọi người, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tâm linh. Vì Ngài luôn yêu thương chúng ta. Tất nhiên, ngày nay không thể chờ ở Ngài một phép lạ hóa bánh ra nhiều như ngày trước. Mỗi thời đại có một đặc tính khác nhau. Mana trong sa mạc khác với thời đại của tiên tri Elisa, và càng khác hơn thời của Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Cách thức và tính chất khác nhau, nhưng đều có một khởi nguồn duy nhất là tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, vẫn là tình yêu thương của Thiên Chúa, nhưng cách thế Ngài quan tâm, lo lắng, chắc chắn là khác. Điều quan trọng là chúng ta phải có con mắt đức tin để nhận ra tình yêu của Ngài. Với một lòng tham không đáy, với tính ích kỷ tính toán, thì không thể nào nhận ra Chúa đang hóa bánh nuôi sống chúng ta. Chính vì tham lam nên cứ đòi hỏi mãi, chính vì ích kỷ nên chỉ đòi hưởng thụ. Cho đó, chỉ biết đòi hỏi Chúa những gì không cần thiết hoặc vượt quá nhu cầu chính đáng. Đòi hỏi như vậy, làm sao Chúa thỏa mãn? Phép lạ chỉ là dấu chỉ để biểu lộ tình yêu, mà Chúa có nhiều cách biểu lộ tình yêu của Ngài. Một sự may mắn trong công việc làm ăn, có điều kiện khả năng để mưu sinh thuận lợi, vân vân. Đó là những phép lạ Chúa thể hiện sự quan tâm của Ngài. Chúng ta có nhận ra điều đó không? Điểm thứ hai, phép lạ hóa bánh ra nhiều cần có sự đóng góp của con người. Dù là phép lạ, nhưng Chúa không làm từ không ra có, mà từ những gì đóng góp của con người. Chúa cần đến 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé như là chất liệu để hóa bánh ra nhiều. Từ sự đóng góp nhỏ nhoi đó, Chúa đã làm nên điều kỳ diệu. Thiên Chúa không muốn làm một mình, dù Ngài có thể, nhưng Ngài muốn sự cộng tác của con người. Được cộng tác với Thiên Chúa chính là hồng ân, là vai trò hết sức nhỏ bé, nhưng hết sức cao quý và sinh hiệu quả to lớn cho cuộc đời đức tin. Mỗi người cần phải thấy được vai trò cao quý này để nỗ lực góp phần cộng tác với Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ đóng góp bằng của cải vật chất, nhưng còn bằng chính đời sống lao động vất vả để phục vụ tha nhân, bằng chính việc chu toàn bổn phận hàng ngày với tất cả tình yêu thương bác ái với anh em. Cộng tác với Thiên Chúa không chỉ tìm kiếm lương thực cho riêng mình, không chỉ thỏa mãn nhu cầu của cá nhân, mà trên hết là lo cho anh em khác. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, đồng thời Ngài cũng mời gọi chúng ta trao ban cho người khác. Điều làm thỏa mãn, no nê mọi người, không phải ở số lượng của cải tích lũy mà mỗi người chiếm hữu cho mình, nhưng chính là sự chia sẻ trong đức ái, những gì chúng ta có với nhau. Chính sự chia sẻ sẽ làm tăng giá trị cho món quà được cho đi và làm tăng tình liên đới với nhau. Nhờ đó, làm nên nhân cách của con người. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi lòng mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá của tôi là gì? Tôi làm gì với chúng? Tôi có sẵn lòng chia sẻ cộng tác với Chúa hay không? Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương, lo lắng đầy đủ cho chúng con cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Xin cho chúng con cũng biết quảng đại, mở rộng lòng, đón nhận yêu thương và chăm sóc cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lời mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Sabako Hara là một cô gái công giáo người Nhật. Gia đình cô rất giàu có. Một ngày nọ, tình cờ cô đến một làng ngoại ô của thành phố Tokyo. Làng này được gọi là làng kiến. Sở dĩ có tên này là vì dân làng này là dân lao động nghèo, sống chen chúc nhau như bầy kiến. Trẻ em trong làng thì bận thiểu, làm luốc, ăn mặc rách rưới. Chúng lê la suốt ngày ở đầu đường cuối xóm, mà không được ai săn sóc dạy dỗ cả. Trước cảnh sống bần cùng của dân làng kiến, Sabako Hara nhận ra một tiếng gọi vang vọng tận đáy lòng cô. Mặc dù cha mẹ và bà con họ hàng hết sức khuyên nhủ, cản ngăn, nhưng Sabako Hara cứ nhất định dọn đến sống trong một xóm của làng kiến để phục vụ dân làng trong công tác bác ái. Sau 8 năm sống đời phục vụ và hy sinh tận tình, chịu đựng mọi đau khổ vì bị hiểu lầm, Sabako mắc bệnh lao phổi và qua đời năm mới 28 tuổi. Người ta cứ tưởng cuộc đời phục vụ ngắn ngủi của Sabako là uổng công vô ích. Thế nhưng, sau cái chết của Sabako, dân làng kiến đã xin theo đạo hết. Ông sếp của làng kiến, người đã chống đối và gây nhiều khó khăn, làm cho Sabako đau khổ nhất, sau đã sáng tác thơ và viết sách, kể lại cuộc đời Sabako. Một nhà đạo diễn Nhật đã dựa vào những tài liệu này để dựng thành một cuốn phim về Sabako có tựa đề là Maria của làng kiến. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ sống của Sabako Hara mà chúng ta vừa nói đến trên đây, trái ngược hẳn lại với thái độ sống của người đến hỏi Chúa Giêsu về việc phải làm để được sống đời đời, được thuật lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 16 đến câu 22. Thánh sự Matthew cho biết, sau khi Chúa Giêsu chỉ cho người này việc phải làm để được sống đời đời là hãy về bán hết những gì người có, bố thí cho người nghèo, thì người này buồn rầu bỏ đi. Khi chỉ cho người này việc làm trên đây, Chúa Giêsu muốn nói với người này và cũng là nói với chúng ta rằng, muốn được cứu độ thì cần phải biết tin yêu, phó thác hoàn toàn cho Chúa. Thái độ tin yêu phó thác đó sẽ thúc đẩy người có nó biết yêu thương tha nhân bằng cách chia sẻ với họ và cho họ những gì mình có, dù đó là vật chất hay tinh thần. Khi bảo người đến hỏi Ngài về việc phải làm để được sống đời đời là hãy bán hết những gì có đi, thì Chúa Giêsu không có ý khinh thường của cải trần gian, mà Ngài chỉ cảnh giác rằng của cải, sự giàu sang, có thể là một chướng ngại đáng kể cho ơn cứu độ. Thật vậy, khi của cải không được dùng để phục vụ, thì nó sẽ trở thành một yếu tố gia tăng cuộc sống ích kỷ của những người có nó. Lúc đó, nó sẽ trở thành nguồn gốc của bất công, của phô trương, của hưởng thụ. Như thế thử hỏi làm sao có thể có được sự sống đời đời. Của cải tự nó không xấu, nhưng nó sẽ trở thành xấu khi mà nó nhốt con tim và tâm trí của chúng ta vào ngục tù của ích kỷ, của hưởng thụ. Nó sẽ trở thành xấu khi mà nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương quảng đại với người khác. Nó trở thành xấu khi mà nó không cho phép chúng ta sống một cuộc sống tự do, không làm nô lệ cho bất cứ thứ gì. Và khi Chúa bảo, hãy bán những gì anh có rồi bố thí cho người nghèo, thì Chúa Giêsu muốn đưa ra một lời mời gọi có sức biến đổi tâm lòng và cuộc sống của con người. Đây là một lời mời gọi có khả năng cách mạng thế giới. Thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi trong chiều hướng tốt đẹp nếu mọi người chúng ta biết đáp trả lời mời gọi này của Chúa. Nhưng không có một cuộc cách mạng xã hội nào thành công mà lại không bắt đầu từ cuộc cách mạng cá nhân. Hãy lật đổ cái tôi của chúng ta, hãy lật đổ lòng ích kỷ, hãy lật đổ tội lỗi đang ngự trị trong tâm hồn chúng ta giờ này bằng lòng thống hối ăn năn, nếu chúng ta muốn thực hiện một cuộc cách mạng xã hội. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.